Dạ thầy, thầy con hỏi á, là con người sinh ra từ đâu ạ và sinh ra như thế nào ạ?
Đơn giản nhất và gần nhất là con người sinh ra từ cha mẹ con người. Ví dụ năm nay cô 19 tuổi không? 19 tuổi thì sinh ra 19 năm trước á, từ cha mẹ mình có họ tộc ghi rõ ở trong khai sinh và luật pháp. Còn nói triết lý theo Phật giáo thì ta có được từ tinh tra, trứng mẹ và nghiệp. Ba yếu tố này phối hợp với nhau thì một mạng sống mới được hình thành. Cái nghiệp đó nó có sự vận hành của tâm thức, vừa mới trút bỏ hơi thở cuối cùng trên một cái cơ thể vật lý nào đó để ra đi và tìm một cái gia đình có cái nghiệp tương đương, để có cái cấu trúc ADN gen di truyền tương thích. Cái đó gọi là họ hàng nghiệp. Khoa học chỉ nói gen di truyền con cái cháu chích đó là có cái dạng thù đó, giống như cha mẹ ông bà cô chú thím mợ, ít nhất là trong mối quan hệ là ba đề. Còn Phật giáo nói là vì cái cộng nghiệp đó, nó giống nhau ở mức độ nào đó với cái họ hàng nghiệp, cho nên ta mới sanh ra trong một gia đình đó, có nước da rất là trắng đẹp. Có người sinh ra trong một gia đình đó là đen thui thui, có người thì sinh ra trong một gia đình đó thì chiều cao vóc dáng rất là ấn tượng, vân vân. Tất cả cái đó nó đều do nghiệp quyết định hết, để ta có cái tiến trình gen di truyền khác nhau trong từng một tình huống của từng gia tộc độc lập. Còn truy nguyên về cái gốc rễ sâu xa nhất á, thì học thuyết tiến hóa thì nói rằng là nó là cả một cái tiến trình từ loài bò sát rồi cho đến các loài thú, rồi thú bốn chân trở thành là hai chân, đến khỉ vượn, và trong một số khỉ vượn đặc biệt đó mới trở thành con người. Còn theo các tôn giáo nhất thần hay là đa thần đó, thì con người sinh ra từ sự sáng tạo của Chúa. Người nữ là được sinh ra từ cái xương sườn của người nam, và cái cặp nam nữ đầu tiên nó đã loạn luôn với nhau, cho nên mới có ra thiên hạ trên cuộc đời này. Cho nên ta mới nói là cái tội loạn luân, và do vậy Chúa mới cứu chuộc tội. Hay đó là những cái học thuyết mà gọi là đi đọt hóa con người, làm cho người ta ai cũng có cảm giác là tội lỗi để sợ Chúa. Trên thực tế thì cái đó là nó rất là vô nghĩa. Nếu Chúa tạo ra một người nam, người nữ đó lấy xương của người nam, giả sử có thật đi, thì hai người này phải cùng gen di truyền. Mà gen di truyền này nói theo y khoa ngày nay đó là loạn luân đó, thì con cái sẽ bị những dị dạng, bị những chứng bệnh đau thế này thế kia. Và nói theo một cách thức về màu da là phải cùng một màu da, chứ không phải là có nơi da đen, có kẻ da đỏ, có chỗ da vàng, có lúc là da trắng, có lúc là hỗn hợp những thứ này. Vô lý vô cục. Cho nên các học thuyết của các tôn giáo phần lớn là không có cơ sở khoa học và ngược lại với quy luật của cuộc sống. Con người phải sinh ra từ Thượng Đế. Như vậy con người sinh ra từ đâu? Cái quy nguyện nhất là từ đâu? Thì Đạo Phật nói là từ nhân duyên. Cái này có cho nên cái kia có, cái này tồn tại cái kia tồn tại, cái này không cái kia không, cái này hoại diệt dẫn đến cái kia hoại diệt và tạo ra một tiến trình mới. Cho nên truy nguyên ra cái mức độ đầu tiên và ban đầu của sự sống là vô nghĩa, vì không ai có thể trả lời được điều đó, và nó không có giá trị cho chúng ta nữa. Lấy từ cái mấu chốt quá khứ gần nhất với cái hiện tại đó, thì học thuyết 12 nhân duyên nói vô minh là yếu tố đẩy cái nghiệp đi vào trong sanh tử luân hồi để tìm cái cảnh giới, cái gia đình tương thích về nghiệp. Chứ không phải tự dưng mà chúng ta sanh trong gia đình A không muốn mà chúng ta có mặt ở trong gia đình B. Tất cả do nghiệp quyết định hết. Rồi sau khi chết chúng ta lại tiếp tục ra đi, nó không phải là dấu chấm cuối cuộc đời. Cái tiến trình nó tự nó sắp xếp, tự nó nắm lấy nó, chứ không có ai can thiệp vào hết. Và do vậy ta phải có trách nhiệm đạo đức với bản thân, với lời nói, với tư duy và với việc làm. Truy nguyên ra cái sự có mặt từ cha mẹ cho trong hiện đời này, để chúng ta xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Chúa quan trọng nhất, cha mẹ đôi lúc không quan trọng nữa. Chúa là cha mẹ thật sự. Thiên quốc mới là cái quốc gia duy nhất, còn đất nước nó chưa phải là quan trọng, cho nên người ta đã trở thành là phản quốc. Thế trong tiến trình hỗ trợ cho Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất thần có mặt ở các cái châu lục trong lịch sử của loài người. Còn đạo Phật dạy chúng ta đó là mỗi người như là cây có cội, nước có nguồn, phải nhớ ơn tổ quốc để chúng ta trung thành và có trách nhiệm với nó. Chúng ta phải trung thành và có trách nhiệm với cha mẹ bằng cách là hiếu kính song thân và xem cha mẹ như là Phật ở trong nhà trước khi chúng ta giúp đời cứu người. Đó là cái tinh thần đạo lý, lấy con người làm trung tâm, lấy con người làm căn bản, nó khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại. Và nhận thức về nhân sinh quan, thế giới quan liên hệ đến con người như thế đó, nó có ý nghĩa đạo đức học rất cao và giá trị phục sự nhân sinh cũng rất là lớn.